SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hôm nay chúng tôi sẽ nhìn lại cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch của Bắc Hàn Kim Jong-un. Sau cuộc họp thì ông Trump phát biểu rằng là thế giới bây giờ không còn hiểm họa vũ khí hạt nhân nữa. Nói vậy nghe có vẻ hơi quá đáng, hay là anh thấy ông có lý do để nói như vậy?
Bây giờ có thể là mình không thể đánh giá được là ông Trump có tuyên bố một cách quá đáng hay không. Nhưng mà ít ra thế giới cũng thở phào nhẹ nhõm rằng là cái cuộc thế chiến thứ ba đã không xảy ra sau cái cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa hai cái nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ và của Bắc Hàn tại Singapore ngày thứ Năm vừa qua. Thì trong hai cái văn bản chính thức được công bố đó thì chúng ta thấy là hai bên chỉ có cam kết với nhau có 4 điểm thôi, và 4 điểm nó rất là mang tính cách chung chung và gần như người ta không có thấy một cái sự đột phá nào hay là một cái gì mới mẻ ở trong 4 cái điểm này, mặc dù rằng là cả hai đều bày tỏ một cái sự lạc quan là một cái thế giới có thể sẽ được ổn định hơn, một cái sự thay đổi lớn sẽ mang lại cho một cái nền hòa bình chung, vân vân. Thì cái điểm thứ nhất là Hoa Kỳ và Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên sẽ thành lập một cái mối quan hệ mới theo cái ước vọng của nhân dân của hai nước về hòa bình và phát triển. Điều thứ hai là Hoa Kỳ và Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên cũng sẽ kết hợp những cái cố gắng để mà những cái nỗ lực để mà xây đắp một cái chế độ hòa bình bền vững ở bán đảo Triều Tiên. Cái thứ ba là họ tái xác nhận những cái tuyên ngôn bàn môn điếm ngày 27 tháng 4 năm 2018 về việc Bắc Hàn sẽ giải trừ những cái hiểm họa của vũ khí nguyên tử ở trên cái biển bán đảo Triều Tiên. Và cái điều thứ tư là Hoa Kỳ và Bắc Hàn sẽ tiếp tục hợp tác với nhau trong cái lĩnh vực tìm kiếm hoặc là trao trả những cái thi hài của những cái người mất tích trong chiến tranh, vân vân. Thì dĩ nhiên đây là một cái điều nó có tính cách về tình cảm nhiều hơn là những cái ý nghĩa quan trọng thực sự nó ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Nhưng mà cả 4 điều này, thưa anh Quốc Vinh cũng như thưa quý vị, là những cái điều mà chúng ta đã được nghe rồi, và nó không có cái gì mới so với những cái thời kỳ của ông Kim Nhật Thành hoặc là Kim Chính Nhất, và sau đó là ở Nam Hàn là từ Tổng thống Kim Đại Trọng, vân vân. Lại vì mỗi bên đều nói đến cái việc mà giải trừ cái vũ khí nguyên tử tiến đến cái sự hòa bình, vân vân. Nhưng mà tại sao lần này người ta lại chú ý nó hơn, và tại sao lại nó có một cái sự thuyết phục hơn đó, thì rõ ràng là tùy theo cái sự diễn dịch của từng bên.
Chúng ta cũng biết rằng có nhiều nước có liên quan hoặc ít ra là rất quan tâm đến cái sự kiện đó. Chúng ta nói đến Nam Hàn đương nhiên rồi, rồi Nhật Bản và Trung Quốc. Thì Nam Hàn thì lâu nay vẫn cổ suý là cho chuyện thống nhất Nam Bắc Hàn, và chính tổng thống của Nam Hàn, ông Moon Jae-in đã đóng một cái vai trò phải nói là vô cùng tích cực trong cái chuyện để cho cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Trump và Kim xảy ra. Đối với Nhật thì Thủ tướng Nhật, ông Abe cũng đã nhờ ông Trump nói chuyện với Bắc Hàn trong lúc gặp ông Kim Jong-un về cái chuyện giải quyết cái tình trạng những người Nhật mà bị bắt cóc ở Bắc Hàn đó. Thì cái chuyện đó cũng đã được đề cập đến. Nhưng mà xem chừng như phía Trung Quốc thì mọi người không hiểu vì sao có cảm giác là Trung Quốc thật sự ra là cái người mà hưởng lợi nhiều nhất. Tại sao vậy anh?
Vâng, đây là một cái nhận định nó có thể là nhìn được từ một cái góc cạnh nào đó, và người ta cũng có thấy một vài cái điều có lý ở trong cái nhìn này. Tuy nhiên để mà có thể nhìn một cách tổng quát hơn thì chúng ta trở lại ngay từ đầu đó, khi mà Trung Quốc bị gạt ra rìa khỏi cái cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và của ông Kim Jong-un. Nhưng mà trước khi lên đường đến Singapore, chú quý vị cũng nhớ là Kim Jong-un đã có ghé lại Bắc Kinh để tham khảo ý kiến của Trung Quốc, và dĩ nhiên là Trung Quốc cũng có một cái tác động nào đó đối với cái nhà lãnh đạo của Bắc Hàn này. Nhưng mà người ta sở dĩ cho rằng Trung Quốc là một cái người chiến thắng sau cái cuộc hội nghị thượng đỉnh Trump Kim đó, là vì trước đây thì Bắc Kinh đưa ra một cái gọi là một cái mô thức hay là một cái hình thái mà để có thể kiến tạo được một cái tình trạng gọi là một cái tình trạng duy trì nguyên trạng ở cái bán đảo Triều Tiên chẳng hạn, thì đó là cái điều mà chính ông Trump cũng đã ký kết với ông Kim. Thưa quý vị, ông Trump ký kết cái gì? Ông Trump ký kết là sẽ không có thực hiện các cái cuộc tập trận hàng năm nữa đối với giữa quân đội Hoa Kỳ và quân đội Nam Hàn, vì Bắc Kinh luôn luôn coi cái chuyện này như là một cái sự đe dọa thường trực của đối với cái nền an ninh quốc phòng của họ. Cái sự tập trận hàng năm này nó chỉ có gián đoạn trong một năm thôi, thưa anh Quốc Vinh, đó là năm 1988 khi mà Nam Hàn tổ chức cái Thế vận hội, và một trong những cái điều kiện mà của Bắc Hàn đưa ra đó là họ chỉ tham dự trong cái trường hợp mà Nam Hàn và Hoa Kỳ không tập trận. Thì năm đó thì với một cái tình hình như vậy thì Nam Hàn và Hoa Kỳ cũng đã nhân nhượng và đã không tập trận chung trong năm đó. Nhưng mà từ đó trở về sau họ đều thực hiện cái cuộc diễn tập quân sự này hàng năm. Nhưng mà trong cái ký kết giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn tại Singapore lần này thì ông Donald Trump đã nhân nhượng về cái điều này. Thì đây cũng được coi như là một cái chiến thắng của Bắc Kinh, bởi vì từ năm 1975, tức là sau khi cái cuộc chiến súng đạn ở Việt Nam chấm dứt, thì người ta thấy là Trung Cộng bị bao vây bởi nhiều cái lực lượng quân sự của Hoa Kỳ, từ Nhật Bản, từ Nam Hàn, từ đảo Guam và từ Philippines. Và do đó nếu mà không có cái cuộc tập trận với Nam Hàn ở cái vùng mà biển Bắc Á này, thì Trung Cộng có thể là thở một cái hơi nhẹ nhõm hơn một chút xíu. Vả lại, trong cái tuyên bố chung ở bàn môn điếm về cái việc mà Nam Bắc Hàn có thể tiến tới một cái tình trạng hòa bình hoặc là thống nhất trong tương lai đó, thì cái sự hiện diện của từ 28.000 binh sĩ Mỹ ở Nam Hàn cũng sẽ phải rút lui. Và điều này chính ông Trump cũng nói là ông muốn lính của Mỹ về nước, thì cũng có thể tạo cho cái cảm giác an toàn của Bắc Kinh nó trở nên nó gần gũi hơn và nó dễ thở hơn một chút. Ngoài ra thì người ta cũng coi Trung Cộng như là một cái quốc gia thắng cuộc ở trong cái cuộc hội nghị thượng đỉnh này, vì nhiều cái lý do khác, trong đó có cái lý do là họ sẽ có thể giải tỏa những cái biện pháp cấm vận đối với Bắc Hàn theo như cái đề nghị của Liên Hiệp Quốc, mà những cái đề nghị này là do Hoa Kỳ chủ xướng. Và chúng ta đều biết là 90% cái nền kinh tế của Bắc Hàn lệ thuộc vào Trung Quốc. Trong đó, thưa quý vị, nó có 3 cái đặc khu ở biên giới mà hoàn toàn do người Trung Quốc kiểm soát và vận hành. Chúng ta đang nói về cái chữ 3 đặc khu thì có thể là nhiều người liên tưởng đến cái chuyện 3 đặc khu mà ở Việt Nam. Nhưng mà đây là 3 cái đặc khu kinh tế mà người Trung Quốc đó có hoàn toàn cái quyền kiểm soát ở cái vùng này, và nó cũng là một cái cửa ngõ giao thông, giao thương đến với Bắc Hàn. Thì hầu như những cái vấn đề chuyển vận hàng hóa, dịch vụ hoặc là những cái cơ sở kỹ nghệ, công nghệ cao đều đặt ở cái vùng này. Và do đó nếu mà Bắc Hàn được phát triển trong một cái tình trạng ổn định, không có cái sự đe dọa về an ninh, không có một cái sự đe dọa về cái sự sụp đổ của cái chế độ ở miền Bắc chẳng hạn, thì rõ ràng Bắc Kinh có thể được coi như là một cái người chiến thắng sau cái cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un.
Nhưng mà cũng có người lập luận rằng là nếu như Hoa Kỳ và Bắc Hàn mà nhích lại gần nhau hơn, thân thiện với nhau hơn, thì điều đó Trung Quốc cũng đâu có muốn thấy xảy ra.
Điều đó Trung Quốc cũng không muốn thấy xảy ra, nhưng mà trong những cái tình huống mà người ta có thể thấy trước, thí dụ như là một cái hiệp định đình chiến Nam Bắc Hàn trở thành một cái hiệp định hòa bình đó, thì có thể là cái tình hình ở vùng Bắc Á nó sẽ thay đổi khác rất là nhiều, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì từ hơn 50 năm qua, Bắc Hàn và Nam Hàn trong thực tế và trên cái vấn đề kỹ thuật đó, thì hai miền vẫn đang còn ở trong cái tình trạng chiến tranh với nhau, bởi vì nó chưa có một cái hiệp ước hòa bình, mà đó là một cái hiệp định đình chiến mà thôi. Nhưng mà nếu mà cái tình hình nó thay đổi, nếu mà Bắc Hàn thiết lập cái mối quan hệ bình thường với Washington chẳng hạn, thì rõ ràng cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ nó sẽ phát triển ở cái vùng này, và những cái sự viện trợ kinh tế hoặc là những cái viện trợ quân nhân đạo về sau, nó có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý cũng như là cái sự chuyển đổi suy nghĩ của cái người dân Bắc Hàn đối với cái tình hình mới, và khi đó họ không còn coi Trung Quốc như là một cái đồng minh vĩ đại vững vàng duy nhất của họ nữa.
Trở lại với những gì mà được thỏa thuận sau cái cuộc họp giữa Trump và Kim, thì sau đó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã khẳng định rằng là tất cả những cái gì mà chúng ta cảm thấy, không, tức là tất cả những cái phát biểu mà rất là lạc quan, rất là tích cực của Tổng thống Trump sau khi gặp Kim Jong-un, nó đều dựa trên một cái điều kiện, và cái điều kiện đó là ắt phải có. Có nghĩa là Bắc Hàn phải có những cái bước kế tiếp nhanh chóng giải trừ vũ khí nguyên tử. Chuyện đó có thể khả thi hay không thưa anh? Ý chí chính trị thì có lẽ là đã có, nếu như chúng ta căn cứ trên những cái gì mà hai bên ký kết với nhau. Nhưng mà về mặt kỹ thuật thì điều đó có khả thi không?
Vâng, dĩ nhiên là cái về cái ý chí chính trị chúng ta thấy là cái nó đã được biểu lộ qua cái việc ký kết giữa hai ông Kim Jong-un và ông Donald Trump. Chúng ta cũng biết là Ngoại trưởng Mike Pompeo là trước đây là trùm cơ quan tình báo CIA, và ông biết rất rõ về cái tình hình ở Bắc Hàn hơn ai hết. Có thể nói là một người mà nắm giữ cái hồ sơ Bắc Hàn đúng, và đặc biệt là cái hồ sơ vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn đó, không ai rành rẽ hơn bằng ông. Và do đó hiện bây giờ trong cái giờ phút chúng ta đang nói chuyện đây thì ông đang có mặt ở Bắc Hàn, và ông cũng cho biết là ông cũng sau đó thì ông cũng sẽ đến Bắc Kinh để mà tham vấn với các cái quan chức của nhà cầm quyền cộng sản ở Trung Quốc. Ông cho biết là hai bên sẽ phải làm việc một cách tích cực với nhau trong cái thời gian ngắn sắp tới, có thể tính thời gian bằng tuần, bởi vì ông Donald Trump cũng đã hé lộ cho biết rằng là có thể là ông sẽ gặp ông Kim thêm một lần nữa vào một cái thời gian ngắn sắp tới, và hai bên phải có những cái cam kết hoặc là phải có những cái biện pháp kỹ thuật để mà có thể thực hiện những cái cam kết của mình, và đồng thời để cho phe kia thấy được và có thể kiểm soát được và có thể chứng minh được về những cái điều mà họ thực hiện. Thì thưa quý vị, cái việc mà giải trừ những cái vũ khí nguyên tử hiện có, hoặc là phá bỏ những cái căn cứ hoặc là những cái cơ sở nghiên cứu hoặc chế tạo vũ khí nguyên tử đó, là một cái điều mình có thể nói là nằm ở trong cái phạm vi kiểm soát, hay là cái phạm vi có thể kiểm chứng được của các cái nhà khoa học quân sự của Mỹ chẳng hạn. Nhưng mà ngược lại, nếu mà Bắc Hàn không tuân thủ những cái chuyện đó thì Hoa Kỳ vẫn còn một cái lá cờ khác, một cái lá bài khác trong tay để làm việc. Thí dụ như là ai cấm Hoa Kỳ tái tập trận với lại Hàn Quốc đâu, mà một khi cái cuộc tập trận trở lại như vậy đó thì cái mức độ nghiêm trọng và cái mức độ đe dọa của nó gia tăng hơn rất là nhiều. Do đó mỗi một bên đều có thủ sẵn một cái con bài của mình để mà có thể trưng ra trong những cái trường hợp cần thiết. Và người ta cũng nghĩ rằng là những cái lần này có thể là cái ngôn từ tuy rằng là nó giống nhau với những cái lần trước, nhưng mà có những cái biện pháp kỹ thuật để mà người ta kiềm chế, người ta kiểm soát lẫn nhau, thưa anh Quốc Vinh.
Thế nước Úc đón nhận chuyện này như thế nào? Có vẻ rất dè dặt.
Vài ngày qua thì bà Ngoại trưởng Julie Bishop, bà vẫn không có tin tưởng mấy về cái lời cam kết của Bắc Hàn, vì cho rằng là họ có quá nhiều cái kinh nghiệm về những cái sự nghĩa là trở mặt hoặc là những cái sự lừa lọc của Bắc Hàn. Bà đã dùng một cái hình ảnh mà theo tôi thì nó có tính cách hơi quá đáng. Có nghĩa là thế giới đang đặt cái bàn chân trên cái cổ họng của Bắc Hàn, tức là đang đè Bắc Hàn xuống. Đúng là chừng nào mà anh phải làm xong những cái cam kết đó thì tôi mới nhấc cái bàn chân nó ra khỏi cái cổ họng của anh được.
Tức là ý nói các biện pháp cấm vận kinh tế đó.
Đúng, đúng vậy. Thì rõ ràng là như vậy. Và có thể thì đây là một cái sự nghĩa là gần như một cái bảo hiểm cho cái sự thực hiện các cái lời cam kết của Bắc Hàn, nhưng mà đồng thời cái lời bảo hiểm đó.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin thân chào quý vị và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.